Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 19 tháng 2, năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ sáu của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9, câu 2 đến 13. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ riêng mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thật ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: Tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã đối xử với ông theo ý họ muốn như sách thánh đã chép về ông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi thánh. Trước khi đi vào cuộc vượt qua, cuộc thương khó, đi vào cái chết đầy bi hùng của mình, Đức Giêsu đã muốn củng cố đức tin cho các môn đệ. Ngài biết, rồi đây, khi Đức Kitô đi vào cuộc vượt qua, thì các ông sẽ hoảng sợ. Các ông sẽ chao đảo, sẽ đánh mất định hướng và không biết phương hướng của đời mình. Đức Kitô đã biến hình trên núi để nâng đỡ đức tin hèn yếu của các ông, để cho các ông chiêm ngắm trước vinh quang của đấng phục sinh. Để rồi khi cuộc thương khó diễn ra, dẫu các ông bị vấp ngã, nhưng các ông sẽ được củng cố đức tin nhờ nhớ lại những gì các ông đã được mặc khải. Đức Kitô biến hình để biến đổi trạng thái hèn yếu của các môn đệ, hầu các ông trở nên mạnh mẽ, trở nên những nhân chứng cho cuộc thương khó và phục sinh của thầy mình. Các môn đệ được chứng kiến cảnh Chúa biến hình, ngất ngây trong hạnh phúc, nhưng chưa hiểu được những gì thầy Mặc Khải, chưa hiểu được cuộc vượt qua, cuộc thương khó hay chén đắng thầy sắp uống. Mỗi chúng ta đôi khi cũng ngây ngất trong một niềm vui hạnh phúc nào đó mà quên mất mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời, quên mất khi chúng ta bước theo Chúa Kitô thì không ai có thể khước từ thập giá. Các môn đệ được chiêm ngắm Chúa biến hình chính là để các ông tôi luyện chính mình, hầu đón nhận thập giá của đời mình, thập giá của việc bước theo Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta cũng tha thiết xin Chúa tỏ lộ ánh vinh quang của Ngài trong cuộc đời của chúng ta, vốn cũng đầy khó khăn, vốn cũng đầy thập giá. Chúa đã biến hình để nâng đỡ đức tin của các tông đồ, xin Chúa cũng nâng đỡ đức tin hèn yếu của mỗi chúng ta, và đừng để chúng ta vấp ngã về thập giá trong cuộc đời. Xin cho chúng ta được ơn biến đổi, để chúng ta có thể thác nhập đời mình với thập giá cứu độ của Chúa. Xin cho chúng ta được biến đổi, để chúng ta không sợ hãi trốn tránh thập giá, nhưng biết đón nhận, vác lấy thập giá ấy mà bước theo Chúa Kitô. Chúa Kitô đã biến đổi các môn đệ, nay xin Người cũng biến đổi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến hình trước mắt các tông đồ. Chúng con không được diễm phúc chiêm ngắm Chúa biến hình, nhưng trong đức tin, chúng con được chiêm ngắm sự biến hình của Chúa trong chính cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cũng biến đổi chúng con, để chúng con biết thay hình đổi dạng, để chúng con biết biến đổi đời sống cho phù hợp với thánh ý Chúa, cho phù hợp với mầu nhiệm thập giá cứu độ của Chúa. Amen.
Chúa thương yêu, 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 Chúa thương yê
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khai mạc hội nghị về linh mục. Trong bài khai mạc hội nghị về linh mục tại Vatican sáng 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục bốn bí quyết để kiên trì trong ơn gọi là gần Chúa, gần giám mục bản quyền, gần anh em linh mục và gần dân Thánh Chúa. Hội nghị do Bộ Giám mục tổ chức và tiến hành từ ngày 17 đến 19 tháng 2 này về chủ đề tiến đến một nền thần học cơ bản về chức linh mục với sự tham dự của các hồng y, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Sau lời giới thiệu của Đức Hồng y Mark Oyle, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là trưởng ban tổ chức, Đức Thánh Cha đã thuyết trình khai mạc, chia sẻ kinh nghiệm hơn 50 năm linh mục của Ngài, với bao nhiêu chứng tá của các linh mục đã chứng tỏ khuôn mặt của vị mục tử nhân lành. Nhưng cũng có nhiều anh em linh mục mà Ngài đồng hành, họ đã đánh mất ngọn lửa của tình yêu ban đầu, và công việc phục vụ của họ trở nên khô cằn, lặp đi lặp lại và không còn ý nghĩa. Đi vào cụ thể hơn, Đức Thánh Cha đề nghị bốn sự gần gũi có thể giúp một cách thực tế khơi dậy hồng ân và sự phong phú đã được hứa cho chúng ta. Trước hết là sự gần gũi Thiên Chúa. Mỗi linh mục được mời gọi trước tiên hãy vun trồng sự gần gũi này, sự thân mật với Thiên Chúa, và từ tương quan ấy có thể kiếm hút tất cả sức mạnh cần thiết cho sứ vụ. Tiếp đến là sự gần gũi với giám mục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tư cách là giáo hội, quá nhiều khi và cả ngày nay, chúng ta giải thích về sự vâng lời xa lìa cảm thức tin mừng. Vâng lời không phải là một phẩm tính kỷ luật, nhưng là đặc điểm sâu xa nhất của những liên hệ nối kết chúng ta trong sự hiệp thông. Đó là đặc tính của tương quan của linh mục với giám mục. Sự gần gũi này giúp phá vỡ mọi quan tính khép kín, tự biệt mình. Giám mục, bất kỳ ai đi nữa, tiếp tục đối với mỗi linh mục và mỗi giáo hội địa phương là mỗi giây giúp phân định thánh ý Chúa. Nhưng chúng ta không được quên rằng, chính giám mục chỉ có thể là một phương tiện để phân định nếu chính giám mục biết lắng nghe thực tại của các linh mục thuộc quyền và của dân thánh của Thiên Chúa được ủy thác cho giám mục. Về sự gần gũi với các anh em linh mục, Đức Thánh Cha nhắc đến một tục ngữ Phi Châu. Nếu bạn muốn đi nhanh thì đi một mình, nếu bạn muốn đi xa thì hãy đi với những người khác. Nhiều khi giáo hội có vẻ chậm chạp, đúng vậy, nhưng tôi ưa nghĩ đó là sự chậm chạp của người quyết định bước đi trong tình huynh đệ. Những đặc tính này của tình huynh đệ được Thánh Phaolô trình bày trong đoạn thứ 13 của thư gửi tín hữu thành Corinto về tình bác ái. Theo đó, cần học kiên nhẫn, khả năng có trách nhiệm đối với người khác, mang đỡ gánh nặng của họ. Trái nghịch với sự kiên nhẫn là sự dần dân xa cách. Sau cùng là sự gần gũi dân thánh của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu đối với dân chính là sức mạnh tinh thần giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Chỗ đứng của linh mục là ở giữa dân trong một tương quan gần gũi với dân. Ngài cũng nói, tôi chắc chắn rằng để tái hiểu căn tính của linh mục, ngày nay điều quan trọng là sống trong tương quan chặt chẽ với cuộc sống của dân, ở cạnh dân, không tìm một con đường chạy trốn nào. Sau bài chia sẻ và huấn dụ của Đức Thánh Cha, hội nghị tiếp tục với bài thuyết trình của cha Sergei Thomas Bonino, giảng đa minh người Pháp, nguyên tổng thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế và hiện là khoa trưởng khoa triết học tại Đại học Giáo hoàng Angelicum. Cha nói về đề tài, tôn giáo và chức linh mục. Một dữ kiện nhân loại học cơ bản. Tổng cộng có 12 bài thuyết trình trong hội nghị về các khía cạnh khác nhau của chức linh mục như kinh thánh, giáo phụ, công đồng, mục vụ, phụng vụ, đại kết Kitô do các hồng y, giáo mục, thần học gia, linh mục, tu sĩ. Trước khi kết thúc vào chiều tối thứ Bảy, 19 tháng 2 này, sẽ có một cuộc hội thảo bàn tròn về đề tài phụ nữ và các thừa tác vụ, hiện trạng vấn đề. Tin giáo phận Hải Phòng. Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh thăm giáo phận Hải Phòng. Từ chiều tối ngày 15 đến hết ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam, đã có chuyến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Hải Phòng. Sau những giây phút đón tiếp tại phòng khách trung tâm mục vụ giáo phận, hồi 20 giờ ngày 15 tháng 2, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đã có bài chia sẻ với Linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng về mối tương quan giữa Linh mục và giám mục của mình. Theo Đức Tổng Giám mục Marek, mối tương quan này được đặt nền tảng trên lời hứa vâng phục khi chịu chức Linh mục. Đây là lời hứa có sức nặng giá trị bởi vì được Thầy hứa trước Thiên Chúa và Hội Thánh. Sáng 16 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã chủ tế thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện trung tâm mục vụ. Trong bài giảng thánh lễ với nội dung bài tin mừng về việc Đức Giêsu chữa người mù tại Bethsaida, Đức Tổng Giám mục Zalewski mời gọi cộng đoàn để ý đến hành động người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng của Chúa Giêsu. Theo Đức Tổng, điều quan trọng khi chữa cho anh mù được sáng mắt đó là Đức Giêsu đã đưa anh ra khỏi vị trí cũ, khỏi con người cũ của anh để anh được sáng hơn và tốt hơn. Được biết do tình hình dịch bệnh nên chuyến viếng thăm giáo phận Hải Phòng của vị đại diện Tòa Thánh chỉ giới hạn trong khuôn khổ gặp gỡ linh mục đoàn giáo phận mà thôi. Tin Cagliari, Italia. Đức Thống y De Magistris qua đời. Đức Thống y Luigi De Magistris, nguyên chánh án tòa âm giải tối cao, đã qua đời hôm 16 tháng 2 vừa qua tại thành phố Cagliari, đảo Sardegna, hưởng thọ 96 tuổi. Đức Thống y là con út trong gia đình có 6 người con, được giáo dục đặc biệt về việc thực hành đối với mọi người, đặc biệt là đối với người nghèo. Thân phụ ngài được gọi là bác sĩ người nghèo ở thành phố Cagliari. 5 năm sau khi thủ phong linh mục, cha De Magistris được gọi đến làm việc tại Bộ Giáo lý Đức Tin và sau đó chuyển sang Hội đồng Công vụ của Giáo hội. Sau cùng, cha phục vụ tại Tòa Ân giải tối cao, cơ quan đặc trách các cha giải tội tại các vương cung thánh đường ở Roma để ban ân xá và giải quyết các vấn đề lương tâm của tín hữu. Năm 1979, cha trở thành phó chánh án tòa âm giải và thăng giám mục, rồi được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai bổ nhiệm làm hồng y năm 1996. Ngài phục vụ cho đến khi về hưu tại đây năm 2003. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tới Đức Cha Giuseppe Batturi, đương kim tẩm giáo mục giáo phận Cagliari, để chia buồn với thân nhân và tất cả các tín hữu thuộc tẩm giáo phận này. Trong điện văn, Đức Thánh Cha viết: nhớ lại người anh em quý mến, được lòng nhiệt thành linh mục cao độ linh hoạt, đã phục vụ Chúa và giáo hội với tất cả lòng tận tụy. Tôi nghĩ đến, với lòng biết ơn, sự dẫn thân quảng đại của Đức Thống Y trong tư cách là một cộng sự viên chuyên cần và khôn ngoan dành cho các vị tiền nhiệm của tôi. Tôi cũng nghĩ đến lòng yêu mến của Đức Cố Hồng Y đối với thừa tác vụ hoàn giải, mà Đức Thống Y luôn thi hành với sự chăm chỉ đáng ngợi khen, tận tụy đối với các linh hồn. Với sự qua đi của Đức Hồng Y De Magistris, Hồng Y đoàn có 213 vị, trong số này có 119 vị cử tri dưới 80 tuổi và 94 vị trên 90 tuổi. Tin Roma công bố đề tài Ngày Thế giới các ông bà và người cao niên. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới các ông bà và người già lần thứ hai là: trong tuổi già, họ còn sinh nhiều hoa trái, trích từ Thánh Vịnh 92 câu 15. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 7 năm nay. Qua đề tài vừa nói, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh các ông bà và những người già là một giá trị và là một hồng ân cho xã hội cũng như cho các cộng đoàn giáo hội. Vì thế, Ngài mời gọi các tín hữu hãy xét lại và đề cao giá trị của các ông bà và người cao niên. Quá nhiều khi thì coi như ở ngoài lề các gia đình, các cộng đoàn dân sự và giáo hội. Kinh nghiệm sống và đức tin của họ có thể góp phần xây dựng xã hội, ý thức về những căn cội của mình và có khả năng mơ ước một tương lai liền đới hơn. Ngoài ra, lời mời gọi hãy lắng nghe sự khôn ngoan của những người cao niên là điều đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh tiến trình đồng hành mà giáo hội đã khởi sự. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống mời gọi các giáo xứ, các giáo phận và các hiệp hội cũng như các cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới, hãy tìm ra những cách thức để cử hành ngày thế giới ông bà và người cao niên trong khuôn khổ mục vụ của mình. Và trong mục đích đó, Bộ sẽ cống hiến một số tài liệu mục vụ về vấn đề này. Năm 2020, Đức Thánh Cha đã thiết lập ngày thế giới các ông bà và người cao niên. Ngày này được cử hành tháng 5 và sinh nhật thứ tư của tháng 7, tức là vào khoảng lễ kính Thánh Gioa-kim và Anna, là song thân của Đức Mẹ Maria và là ông bà ngoại của Chúa Giê-xu. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Giai đoạn mới chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023. Trong tháng 2 này, Ban tổ chức địa phương Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, bắt đầu giai đoạn mới trong việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế này, sẽ tiến hành từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2023 tại thủ đô của Bồ Đào Nha. Chương trình chuẩn bị trong giai đoạn mới đã được bàn đến trong cuộc họp đầu tiên hôm 12 tháng 2 vừa qua với sự tham dự của hơn 200 người thiện nguyện, mục đích là để tất cả các nhóm đều dấn thân trong công trình này. Hiện diện tại phiên họp có Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisbon. Ngài nhận xét đang có sự can dự và đẩy mạnh ngày càng gia tăng trong tiến trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Về phần Đức Cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá Lisbon, kiêm trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023 cấp địa phương, cho biết mới đây Ngài đã bổ nhiệm một giám đốc truyền thông về Đại hội Giới Trẻ này, đồng thời Đức Cha trình bày các ekip làm việc khác nhau. Ngoài ra, ban tổ chức thông báo địa điểm lớn nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thủ đô Lisbon là công viên Tejop, rộng khoảng 90 hecta ở mặt bắc thủ đô bên trên cửa sông Tagus. Tuy nhiên, tin này còn phải được Tòa Thánh xác nhận, vì đây là thẩm quyền cuối cùng phê chuẩn việc chọn các nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp các tín hữu trong những ngày Đại hội Giới Trẻ. Tại công viên này, Đức Thánh Cha sẽ gặp các bạn trẻ trong lễ khai mạc và nơi sẽ diễn ra buổi canh thức tối thứ Bảy mùng 5 tháng 8 và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 8 năm 2023. Ngày 27 tháng Giêng năm 2019, Đức Thánh Cha đã tuyên bố chọn Lisbon, Bồ Đào Nha làm nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 cấp hoàn vũ với chủ đề là câu tin mừng theo Thánh Luca, chương 1, câu 39. Maria đứng dậy và vội vã lên đường. Tin Mosul, Iraq. Đức Tổng giám mục Mosul cho biết đời sống tại đây trở lại bình thường. Đức cha Michel Najib Mossa, Tổng giám mục giáo phận Mosul ở miền Bắc Iraq, tỏ ra lạc quan thận trọng về tương lai miền bình nguyên Nineve và cho biết đời sống tại thành phố Mosul trở lại bình thường. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq sau thủ đô Baghdad. Thời Tổng thống Saddam Hussein, thành này có 3 triệu dân cư, nhưng hiện nay chỉ còn gần 700.000 người. Thành này, cũng như nhiều thị trấn khác trong vùng, đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng vào năm 2014 và tàn phá các thánh đường Kitô cũng như nhiều di tích văn hóa lịch sử. Sau gần một năm tấn công, quân đội chính phủ Iraq và các lực lượng đồng minh đã giải phóng thành này hồi tháng 7 năm 2017. Ít nhất 40.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến này. Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Mosul vào ngày 7 tháng 3 năm 2021. Hãng tin Asia News cho biết, trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức Pro Oriente, Phò Đông Phương, Đức Tổng giám mục Mossa, dòng Đa Minh và thuộc giáo hội Công giáo Cande cho biết, từ 6 tháng nay, Ngài sống thường trực tại Mosul. Điều này trước đây không thể thực hiện được vì lý do an ninh. Trong thực tế, Mosul thuộc vào những vùng yên hàn nhất tại Iraq hiện nay. Về những tin tức trong thời gian gần đây có những vụ khủng bố của lực lượng IS tại miền Bắc Iraq, Đức Tổng giám mục Mossa nói rằng, dân chúng nói chung xác tín, nhóm IS không còn mạnh như trước. Trong toàn vùng bình nguyên Nineveh, tình hình tương đối yên tĩnh, mặc dù có một số nơi tốt hơn nên tránh di chuyển vào ban đêm.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên chúng ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên những gì mừng niềm thương Giêsu. Hãy thân lên chúng ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi nói chuyện hôm nay, Duy An xin trình bày với các bạn đề tài Chúa Giêsu là mô phạm và là con đường dẫn đến tột đỉnh của tình yêu. Một người hành khất đến gõ cửa nhà bác nông phu kia. Bác nông phu mau mắn ra mở cửa và động lòng thương, vội vàng trở vào nhà bếp lấy ngay mẩu bánh mì để sẵn trên bàn trao cho người hành khất. Cũng lúc đó, bà vợ bước chân tới cửa nhà bếp, thấy vậy bực mình mắng vốn. Ông thì thấy ai cũng thương cả, gặp người rách rưới đầu tiên qua đường, ông đã cho luôn ổ bánh mì tôi để dành cho con chó nữa. Không chút tự ái phật lòng, bác nông phu vội vàng chạy theo người hành khất, gọi ông trở lại và nói: "Xin lỗi ông, tôi đã vô tình tặng ông ổ bánh mì cũ, bánh đó nhà tôi dành cho con chó. Vậy giờ đây, xin ông hãy cầm lấy mẩu bánh mới này là phần của ông." Các bạn thân mến, đức bác ái nhiều khi xem ra là hành động điên rồ, là cách cư xử của người khờ dại. Thật vậy, ngay cả đến Chúa Giêsu là thầy dạy đầy khôn ngoan, là tiên tri tài giỏi có quyền phép trước mặt Thiên Chúa và dân chúng, thế mà cũng bị các nhà thông thái Do Thái và giới Pha-ri-sêu khinh chê. Họ nói với các môn đệ của Ngài: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nhưng Chúa Giêsu thẳng thắn trả lời họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế, vì ta đến không để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy lập trường rõ ràng của Ngài hoàn toàn khác hẳn thái độ kiêu căng tự phụ của các thầy Pha-ri-sêu. Ngài đến trần gian để vạch chỉ con đường của tình thương, để tỏ lộ dung mạo nhân từ của Thiên Chúa là Cha, đầy yêu thương của toàn thể nhân loại. Bằng nhiều dụ ngôn và nhiều cách thức, Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy dung mạo thật và tấm lòng bao la của Thiên Chúa Cha. Trước sự tiếp xúc thân mật và hòa đồng của Chúa Giêsu với những người thu thuế bị khinh rẻ là người tội lỗi, những người Pha-ri-sêu mỉa mai chê trách Ngài, Chúa Giêsu trả lời họ và biện minh cho việc làm của Ngài với dụ ngôn của con chiên lạc như sau: "Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn." Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn tỏ cho họ biết về tình thương vô điều kiện và lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa Cha, được thể hiện ngay trong cách sống của Ngài. Bởi vì việc tuân giữ luật bề ngoài như vậy rất tai hại và có thể giết chết tinh thần sống động của luật pháp nữa. Tinh thần của luật chính là sự sống động của tình thương.
Chúa Giêsu ví những người chỉ tuân giữ lề luật để khỏi bị trừng phạt và để người khác coi trọng. Họ không khác gì những mồ mả bên ngoài quét vôi màu trắng trông đẹp mắt, nhưng bên trong lại chứa đầy những xương thịt mục nát hôi thối. Người ta có thể tạo cho mình những vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong, nếu không có tình thương và lòng yêu mến, sẽ chỉ còn sự chết và hư hỏng mà thôi. Như Thiên Chúa Cha là đấng thông minh vô cùng, thấu suốt mọi nơi bí ẩn của tâm hồn mỗi người, Chúa Giêsu cũng không dừng lại ở những phô trương, cũng không đánh giá qua diện mạo bên ngoài, nhưng Ngài nhìn thẳng vào trong tâm hồn, đọc hết mọi tư tưởng thầm kín của mỗi người. Chúa Giêsu đã không ngần ngại tuyên bố điều đó trước mặt người Pharisêu đã mời Ngài đến dùng bữa, và rồi Ngài cảnh cáo để thức tỉnh ông khỏi não trạng giả hình của giới Pharisêu và của các thầy thông thạo luật. Thánh sử Luca thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Simon thuộc nhóm Pharisêu. Hôm ấy, đang lúc Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông Simon, thì một người phụ nữ nổi tiếng là tội lỗi trong thành ai cũng biết tới, đến nơi Chúa Giêsu đang dự tiệc. Bà đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Bà đứng đằng sau sát chân Chúa Giêsu và khóc, rồi lấy nước mắt rửa chân Ngài và lấy tóc mình mà lau. Bà hôn chân Ngài, rồi lấy dầu thơm xức lên chân Ngài. Thấy vậy, ông Simon không khỏi bực mình khó chịu và thầm nghĩ. Nếu quả thực ông Giêsu là ngôn sứ, là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang đụng tới chân Ngài là ai, là thứ người nào rồi. Như đọc được tư tưởng thầm kín của ông, Chúa Giêsu liền lên tiếng gợi chuyện xa xa. Ngài nói, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông Simon lịch sự thưa lại, dạ xin thầy cứ nói. Chúa Giêsu nói cách gián tiếp bằng một câu chuyện. Một người chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, người kia nợ 50 quan thôi. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai sẽ mến chủ nợ hơn? Ông Simon ngay thật đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu đáp, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, Chúa Giêsu nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy thì lấy nước mắt rửa chân tôi và lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy đã lấy dầu thơm xức lên. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha hết, bởi vì chị đã yêu mến rất nhiều. Còn ai được tha ít, thì yêu mến cũng rất ít. Rồi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Qua dụ ngôn hai người đầy tớ mắc nợ trên đây, Chúa Giêsu không có ý phủ nhận giá trị của lề luật, nhưng Ngài muốn cho họ thấy chỗ đứng đúng thực của luật pháp, tức là luật ông Mô-xê, phải được biến đổi và được nâng cao hơn nhờ luật cao cả của tình thương. Chúa Giêsu thay đổi trọng tâm của vấn đề không phải là tội, nhưng là tình thương và lòng yêu mến. Ngài muốn cho họ thấy rằng, mặc dù Thiên Chúa là đấng hoàn toàn thánh thiện, không thể đội trời chung với tội ác được, nhưng Ngài rộng lòng yêu thương các tội nhân. Ngài đi tìm các tội nhân để họ nhận biết tình thương của Ngài, để họ biết thức tỉnh, cải tà quy chính, và để được Ngài thương tha thứ cho. Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu muốn minh chứng thêm rằng, tình thương có thể và thực sự đòi hỏi nhiều hơn những gì luật pháp có thể đòi hỏi. Luật pháp đòi hỏi con người tuân giữ luật để tránh hình phạt, nhưng tình yêu còn đi xa hơn nữa, đi xa hơn sự công chính của luật và luôn thúc đẩy con người tiến xa hơn mãi cho tới khi đến với Thiên Chúa, là nguồn tình yêu và sự hoàn thiện trọn hảo nhất. Chúa Giêsu là mô phạm và là đường dẫn tới tột đỉnh của tình thương. Với những lời trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Các nhiệm vụ và mục đích của khoa Thánh Mẫu Học ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nếu muốn thực sự hữu ích cho con người ngày nay, khoa Thánh Mẫu Học không được coi thường việc xây dựng tương lai. Nếu không, nó sẽ có nguy cơ trở thành một thứ trò chơi hàn lâm trí thức khô cằn. Nhưng để có ích cho mọi người, cần phải đưa ra một chương trình có cấu trúc, lôi cuốn được suy tư thần học, cũng như kinh nghiệm Kitô về việc rao truyền tin mừng. Theo cái nhìn của nhiều người, nhất là trong lĩnh vực đại kết, khoa Thánh Mẫu Học của các thế kỷ qua xem ra đã là biểu tượng tiêu cực, đồng nghĩa với khuynh hướng hiếu thắng, hay tệ hại hơn, học giả Cox còn coi nó là một hình thức quyến rũ tinh thần, và học giả Quanbeck lại tố cáo nó là giàn xếp với các tôn giáo ngoại. Tình trạng này phải thay đổi qua việc liên tục thức tỉnh để đừng trở thành mục tiêu của các lượng định tiêu cực. Khoa Thánh Mẫu Học phải tái chiến lại phẩm chất của mình qua việc nghiên cứu nghiêm chỉnh, nhất là không được quên các kết quả đã đạt được với công đồng Trung Vatican II và được xác định bởi tài liệu Lòng Sùng Kính Mẹ Maria. Chúng là những điểm không thể tranh luận và là các chỉ dẫn hữu hiệu. Theo đó, khoa Thánh Mẫu Học phải chú ý tới các triều kích Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Giáo hội học, Kinh Thánh, Phụng vụ, Đại kết và Nhân chủng học. Một cách đặc biệt, khoa Thánh Mẫu Học phải tiến hành trong ý thức giải thoát, tránh kiểu tôn sùng Mẹ Maria gây vấn nạn trên bình diện khoa học nhân văn và có nguy cơ biến việc tôn sùng đó trở thành thần thoại, một yếu tố của khuynh hướng ấu trĩ chống lại sự tiến bộ. Gương mặt của Đức Maria phải được giải thoát khỏi một kiểu mẫu của sự thụ động không phù hợp với các nét miêu tả của tin mừng và khỏi một loại cô lập hóa có nguy cơ khiến cho nó không còn nhân bản nữa. Một cách đặc biệt, khoa Thánh Mẫu Học phải chứng minh cho thấy nó có khả năng trình bày trở lại các tín điều và sự thật liên quan tới Đức Maria với thứ từ vựng, các phương pháp và phạm trù của thời đại ngày nay mà không rơi vào chỗ vụ văn hóa. Tuy nhiên, khoa Thánh Mẫu Học tương lai cũng không được dừng lại ở việc trình bày lòng sùng kính Đức Maria một cách lạnh lùng mà phải hướng tới chỗ đào tạo và thông truyền kinh nghiệm sống cho tín hữu. Nghĩa là trở thành một khoa dẫn nhập đích thực dạy cho tín hữu biết Đức Maria là một con đường dẫn đưa họ bước vào trong các mầu nhiệm cứu rỗi. Mẹ là đấng quy tụ và làm vang vọng lên các dữ kiện lớn nhất của lòng tin, mời gọi tín hữu sống cuộc sống con thảo, kết hiệp với Chúa Kitô và ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần. Cần phải cho tín hữu thấy một cách cụ thể, phải thực hiện lộ trình tinh thần của các cộng đoàn và các cá nhân với Mẹ Maria như thế nào. Như thế, khoa Thánh Mẫu Học trở thành trường tu đức, không giao việc trình bày Mẹ Maria đồng hành với tín hữu Kitô do các khảo luận thần bí, nhưng lượng định giá trị sự hiện diện của mẹ trong triều kích phụng tự và cuộc sống. Vì thế, nét thường hằng của khoa Thánh Mẫu Học phải là lấp đầy hố sâu giữa thần học và cuộc sống, giữa tín lý và lòng đạo đức, giữa lòng tin và việc giảng dạy. Mẹ Maria phải được giới thiệu với tín hữu như là đấng khơi dậy một cách hữu hiệu kinh nghiệm về Thiên Chúa và lòng trung thành với các dấn thân Kitô, mà không ép buộc, cũng không giảm thiểu địa vị ưu tiên của Chúa Kitô. Khi phối hợp hài hòa phụng vụ, lòng đạo đức bình dân và cuộc sống, Đức Trinh Nữ sẽ được nhìn nhận một cách tốt đẹp hơn trong thực tại sinh động của mẹ như là mẹ giáo hội và như là mẫu gương lôi cuốn trong việc tận hiến toàn cuộc sống cho Chúa. Vì Mẹ Maria thuộc tin mừng, có nghĩa là thuộc việc loan báo tin vui cứu độ, trong Đức Giêsu Kitô, nên không thể tách rời mẹ khỏi việc loan báo tin mừng. Tài liệu Puebla của hàng giám mục Mỹ Châu Latin khẳng định rằng không có mẹ Maria, tin mừng bị tách rời khỏi việc nhập thể, bị méo mó và biến thành ý thức hệ, một khuynh hướng duy lý tinh thần. Vì thế ngày nay, khoa thánh mẫu học được mời gọi không chỉ rộng mở cho các dấu chỉ thời đại hay các lĩnh vực văn hóa khác nhau, nơi có các liên hệ với Đức Maria trên bình diện nhân chủng và tại các quốc gia có truyền thống Kitô, mà cũng còn rộng mở cho lĩnh vực lịch sử nữa. Như thế, thay vì lơ là với các rộng mở của khoa thánh mẫu học đối với các gốc rễ trong nền văn hóa của các dân tộc khác nhau, cần phải đánh giá chúng như là các hạt giống của lời mặc khải. Nơi Chúa Kitô, các hạt giống đó cũng bao gồm quy chiếu về mẹ Maria và đặc sủng hiền mẫu của mẹ như là yếu tố thăng tiến sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Vì thế, việc hiểu biết sứ điệp Kitô toàn vẹn phải tiến hành song song với việc hiểu biết người nhận sứ điệp, nền văn hóa và lịch sử của họ. Khoa thánh mẫu học phải bao gồm các cấu trúc sâu thẳm, các lược đồ và các kiểu diễn tả nền văn hóa để tìm ra trong đó chỗ đứng của mẹ Maria. Nhưng nó cũng phải nâng cao, thanh tẩy và lấp đầy nền văn hóa với lời Chúa để rộng mở văn hóa cho hình ảnh đích thật của mẹ Maria, không thần thánh hóa và cũng không tầm thường hóa hình ảnh ấy. Bên trong nền văn hóa rao giảng tin mừng đó, người ta sẽ nhận ra vai trò được trao phó cho mẹ Maria, đó là rộng mở các con tim cho việc chấp nhận Đức Kitô là Thiên Chúa đến vĩnh viễn trong lịch sử, để trao trả tất cả mọi tạo vật về cho Thiên Chúa Cha. Chúng ta có thể kết luận rằng khoa thánh mẫu học không tàn lụi, trái lại đang ở trong một giai đoạn tái sinh với các nhiệm vụ quan trọng và các mục tiêu mới. Nếu nó biết đi theo các chỉ dẫn của Công đồng Trung Vatican II và của các phát triển của nền thần học hậu Công đồng, thì sẽ làm cho Đức Maria tái xuất hiện trên chân trời của giáo hội như bình minh có bản chất gắn liền với mặt trời công chính, đem lại sự sống và niềm hy vọng. Với mẹ là người chị sinh ra Thiên Chúa trong thịt xác, Đức Giêsu không xa rời chúng ta, cũng như không biến thành một tư tưởng không thể nào nắm bắt được. Mẹ Maria là một bảo đảm cho việc nhập thể. Chính vì thế, thần học gia Urs von Balthasar mới giả thiết rằng nếu Chúa Kitô bị tách rời khỏi mẹ người và khỏi giáo hội, thì trong lòng đạo Đức Kitô, Chúa sẽ mất đi tính chất lịch sử có thể nắm bắt được bằng cách trở thành một cái gì trừu tượng, một thiên thể từ trời rơi xuống để lại lên trời ngay lập tức, mà không đâm rễ trong truyền thống đã qua và trong truyền thống tương lai của nhân loại. Khi không che mờ nhưng ngày càng đưa Chúa Giêsu ra ánh sáng và chỉ cho tín hữu thấy để yêu mến người, mẹ Maria trở thành kiểu mẫu trong sáng của một giáo hội biết thưa lên hai tiếng xin vâng trọn vẹn đối với Chúa Kitô và qua người đối với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Vì sự tương đồng và giống nhau sâu xa nối liền Đức Maria với giáo hội, không thể nói tới giáo hội, đến chức làm mẹ của giáo hội, đến tính cách nhân bản, đến lòng tin và niềm vui mà không thấy Đức Maria như là hình ảnh của giáo hội, như là kiểu mẫu và sự hiện thực đầu tiên của giáo hội. Đức Maria, giáo hội. Vì thế, mẹ Maria là một trong các biểu tượng lớn lao nhất của Kitô giáo. Khi hiểu biểu tượng là một thực tại lịch sử nhập thể, một tổng hợp các thái độ lý tưởng và không cạn đi trong ranh giới tin tức mau qua. Một thực tại lịch sử kéo dài hoạt động cứu độ nơi các thế hệ trong chương trình ơn thánh. Một thực tại luôn luôn có thể được hiểu biết một cách tốt đẹp hơn, nhưng mầu nhiệm sẽ chỉ được vén mở hoàn toàn vào thời xong hết. Còn hơn thế nữa, vì sứ mệnh rất cao quý của mình, Đức Maria là phụ nữ diễn tả ơn gọi cao vời của con người, đó là rộng mở cho Thiên Chúa, là đấng tự mặc khải một cách hoàn toàn bằng cách tiếp nhận người trong tất cả cuộc sống và để cho Chúa nhào nắn trong một viễn tượng cao quý hơn và đẹp đẽ hơn. Tuy nhiên, sứ mệnh đó không tách rời Đức Maria ra khỏi điều kiện là thụ tạo của mẹ. Đức Maria là tuyệt tác của vẻ đẹp nhân loại, không chỉ được tìm kiếm trong gương mẫu hình thái, nhưng được hiện thực trong sâu thẳm và có khả năng diễn tả thần khí trong thịt xác, sự giống Thiên Chúa nơi gương mặt con người, vẻ đẹp vô hình trong hình hài của con người. Làm cho thế giới mất đi vẻ đẹp đó là Đức Maria, có nghĩa là khiến cho nó nghèo nàn hơn. Làm cho Đức Maria được biết tới một cách thần học và không lẫn lộn là rút tỉa ra từ cộng đoàn nhân loại một lý do tuyệt vời để chúc tụng Thiên Chúa của Giao Ước, là đấng đã làm những điều trọng đại nơi nữ tỳ của người là Đức Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa, như màn đêm mong trời hướng xa, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài Chúa trời, con xin yêu Ngài Chúa trời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua hiền từ, thương dân. Nhà vua chăm lo cho dân có cuộc sống sung túc, được người dân quý mến, nhưng nhà vua luôn mang một nỗi buồn trong lòng, vì ông đã cao tuổi mà không có con nối dõi. Một hôm, nhà vua nghĩ ra một kế rất hay. Ông liền triệu tập các quan cận thần đến và truyền lệnh rằng, các ngươi hãy đem những túi hạt giống hoa này phân phát cho tất cả nam nữ thanh niên trong quốc vương. Nếu ai gieo trồng được những bông hoa tươi đẹp, ta sẽ chọn người đó làm con và được thừa kế ngai vàng. Nhiều thanh niên nam nữ tranh nhau đi lãnh hạt giống của vua ban, ai cũng hy vọng mình sẽ trở thành người thừa kế. Có cậu bé nhà nghèo cũng đến nhận hạt giống, đem về ươm vào một chiếc chậu thật đẹp. Hàng ngày, cậu tưới nước, mà sao không thấy hạt nảy mầm. Ngày hẹn đã đến, mọi người mang những chậu hoa đẹp đến. Đức vua đi lướt qua giữa rừng hoa muôn sắc rực rỡ. Đức vua không để mắt tới bất kỳ một chậu hoa nào. Bỗng ngài dừng lại ở chỗ cậu bé chỉ có chậu đất không, với vẻ mặt gần như sắp khóc. Đức vua truyền cho gọi cậu bé đến và hỏi rõ sự thật. Cậu trả lời, thưa đức vua, con buồn vì không trồng được chậu hoa đẹp. Những hạt giống vua ban, con đã cẩn thận ươm trồng, nhưng chúng không nảy mầm. Đức vua ôm cậu bé và nói, trước khi ban phát hạt giống, ta đã cho người rang lên. Hạt giống đã chín, không thể nảy mầm được. Chỉ có cậu bé này là thật thà trung thực. Cậu mới xứng đáng là con của ta. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là thái độ sống ngay thẳng, không gian dối trong lời nói cũng như hành động. Người trung thực luôn tôn trọng sự thật, không bao che giấu giếm. Trung thực là đức tính đáng quý trong nhân cách. Người có tính trung thực sẵn sàng bảo vệ sự thật, dù có phải chịu thiệt thòi, chống đối. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được giáo dục phải sống trung thực trong lời nói, trong suy nghĩ và hành động. Dân gian ta có câu, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Vì người già và trẻ em thật thà, không nói lời gian dối. Ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều phải giữ tính trung thực. Trong gia đình, con cái giữ trung thực sẽ biết tôn trọng và vâng lời cha mẹ, người lớn. Nơi học đường, học sinh cần phải chăm chỉ học hỏi điều hay lẽ phải. Nơi công sở, xã hội, trong việc buôn bán, mọi người càng cần giữ tính trung thực. Hàng hóa sản phẩm phải đạt chất lượng, khối lượng đúng và đủ. Nếu ở đâu người ta cũng ý thức giữ tính trung thực, thì xã hội sẽ bớt đi những tệ nạn, dối trá, lừa đảo, trục lợi. Để thực hành tính trung thực, mọi người phải biết tôn trọng sự thật chung, nhất là lắng nghe theo tiếng nói của lương tâm ngay chính. Một khi sự thật đã bị bóp méo, chỉ còn lại những điều giả dối. Dối trá có nguồn gốc từ thói tham lam ích kỷ, khoe khoang, kiêu hãnh. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống trung thực trong lời nói. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Thiên Chúa là đấng thánh, nơi người không có điều gì dối trá. Để thực hành đức trung thực, chúng ta phải soi mình vào Chúa, sống theo sự thánh thiện và thực hành lời người khuyên dạy. Bước đầu tập luyện tính trung thực là từ bỏ chính mình với thói kiêu ngạo khoe khoang. Thiên Chúa ban cho ta có lý trí, ơn khôn ngoan để phân biệt điều hay lẽ phải, có ý chí để học hỏi thấu đạt chân lý, biết phân biệt giữa thần lành và thần dữ. Và trên hết, chúng ta còn có linh hồn được ánh sáng đức tin soi rọi, để quy hướng về Chúa như cùng đích của cuộc đời. Tác giả sách Châm Ngôn đã xác tín, người sống trung thực công chính sẽ được chúc lành. Đức Chúa ghê tởm bàn cân gian, nhưng ưa thích quả cân chính xác. Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường. Đức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi, còn mưu mô của kẻ lọc lừa khiến chúng bị tiêu diệt. Đức công chính của người sống vẹn toàn sẽ giúp họ thẳng đường tiến bước, còn ác nhân lại sa vào chính mưu độc của nó. Trong một xã hội còn nhiều điều gian dối, thực hành tính trung thực là một thách đố. Đây là một trận chiến lâu dài. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta cần thanh luyện con tim bằng đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa. Đừng để tâm trí mình bị điều xấu và dục vọng lôi kéo điều khiển. Hãy gia tăng thực hành đức bác ái, tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của mọi người. Đức ái thúc đẩy ta biết chia sẻ với tha nhân, chung tay loại bỏ điều xấu. Lạy Chúa là nguồn cội thánh thiện và khôn ngoan, xin cho chúng con biết sống trung thực với Chúa, với tha nhân và với chính mình, hầu chúng con đạt đến sự thật toàn vẹn là chính Chúa. Amen.
Cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hừng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc. đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.